Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1400, Tuyết ưng tiểu công tử, 2, góc truyện audio.com, nhìn đứa bé múc míp thịt trước mắt tâm tình hỏa liệt hầu cũng vô cùng tốt, cười nói. Ta an bài cho ngươi một thủ lĩnh hộ vệ, hắn nhất định sẽ bảo hộ ngươi thật tố. Nói xong hỏa liệt hầu nhìn hướng ngoài điện, một vị lão giả áo bào xám ngoài điện lập tức đi đến. Đây là Điền Dịch Chi Điền lão, trừ ta, hắn sẽ chỉ nghe mệnh lệnh một mình ngươi. Hỏa liệt hầu nói, Tuyết ưng công tử, lão giả áo bào xám mỉm cười cung kính nói, ngươi rất lợi hại, cũng tạm được, lão giả áo bào xám không chút kiêu căng, hoàn toàn tiến vào nhân vật thủ lĩnh hộ vệ này. Hỏa liệt hầu lại vung tay lên, nhất thời hai luồng hắc quang bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành hai con dị thú màu đen, bộ lông toàn thân bóng loáng, đôi mắt thì màu đỏ, phát ra khí tức lại cũng là khí tức hợp nhất cảnh. Một đôi này là Hắc Lưu Vân Tê. Một đôi Hắc Lưu Vân Tê này đột nhiên hóa thành hình người, hai thanh niên đồ đen đồng thời hành lễ. Ra mắt chủ nhân, một lát sau tất cả an bài thỏa đáng. Được rồi, đi thôi, đi xem phủ đệ ta an bài cho các ngươi. Còn có, nhớ đi tàng thư lâu đọc nhiều chút, quyết định tu hành con đường nào lại đến nói cho ta biết. Hỏa liệt hầu nói, vâng, hầu gia, đồng bá Tuyết ưng cất cao giọng nói, vậy ta đi trước, chúng ta đi. Nói xong liền gọi mẫu thân, trực tiếp ngồi ở trên một con Hắc Lưu Vân Tê, Điền lão và một con Hắc Lưu Vân Tê khác cũng đi theo trực tiếp rời đi. Ngươi cũng trở về cảnh tỉnh lại cho tốt, Hỏa liệt hầu lúc này mới răn dạy Ứng Sơn Liệt Hổ một câu, Ứng Sơn Liệt Hổ chỉ có thể ngoan ngoãn xác nhận, trong lòng hắn bất đắc dĩ, đến đây là bị răn dạy một trận. Hai vị tông gia nguyên lão trong cung điện cũng đứng lên. Chúng ta cũng nên trở về, Tuyết ưng tiểu oa nhi tiềm lực phi phàm, lần này bị ép sinh non, thật sự làm người ta đau lòng. Nhưng cái này cũng đại biểu nó còn có tiềm lực cực cao, ta sẽ bẩm báo lão tổ tông, đến lúc đó ban cho chút bảo vật chân quý hơn, có lẽ còn có thể nuôi nấng huyết mạch nó tiếp. Tông gia nguyên lão cao gầy nói, ta cũng sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Hỏa liệt hầu gật đầu, hỏa liệt hầu phủ diện tích cực rộng, quả thực chính là một tòa thành trong thành. Hầu gia các nguyên lão còn có con em vô số kể ức vạn năm thời gian sinh sản đều sinh sống ở đây, hầu phủ này tự nhiên rất rộng lớn, bên trong cũng có các tòa phủ đệ đông bá Tuyết ưng được an bài là không thua gì nguyên lão. Hoa, vị Tuyết ưng tiểu công tử nhận ngàn vạn sủng ái ở một thân này, giờ phút này đang để chân trần, vui vẻ chạy ở trong phủ đệ. Trong phủ đệ người hầu thành đàn, còn có đám đông hộ vệ ở chung quanh trông coi, mẫu thân Nhung Tinh Lan và tỷ tỷ Ứng Sơn Khê Nguyệt cũng phải dọn tới đây. Sự to lớn của phủ đệ này, so với phủ đệ của Ứng Sơn Liệt Hổ Thiện Ngọc Nhạn Chân lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Đi đi đi, hầu gia bảo ta đi tàng thư lâu, nói có vô số điển tịch còn chưa đi xem đâu, đi đi đi. Đồng bá Tuyết ưng trực tiếp nhảy lên, ngồi ở trên Hắc Lưu Vân Tê, đi. Hai con Hắc Lưu Vân Tê nhất thời lao lên trời, Điền lão cũng dễ dàng theo ở phía sau, còn có một đội hộ vệ 9 người cũng đi theo, 9 người này chính là thân vệ, mỗi người đều là hợp nhất cảnh. Vù vù, gào thét phi hành ở trên không hầu phủ, một số con em khác của hầu phủ xa xa nhìn thấy đều vội né tránh. Đó là Tuyết ưng tiểu công tử, chính là hắn, sinh ra đã là hư không thần, xem, ngay cả Điền lão cũng chờ. Góc truyện audio.com, thành hộ vệ của hắn, xa xa các loại nghị luận, đồng bá Tuyết ưng lại căn bản mặc kệ, hắn giờ phút này thích ý ngồi ở trên lưng Hắc Lưu Vân Tê, ánh mắt lại là dừng ở xa xa trên một ngôi lầu nguy nga, đó là tàng thư lâu. Tàng thư lâu có cất rất nhiều điển tịch tuyệt học từ tầng dưới chót đến cao tầng, muốn đi vào tầng cao hơn đều có yêu cầu khắc nghiệt, số lần đi vào cũng là có hạn chế. Nhưng đồng bá Tuyết ưng sao, lại là toàn bộ tàng thư lâu có thể tùy tiện xem, muốn xem bao lâu thì bấy lâu. Đây mới là mục đích của ta. Trong lòng đồng bá Tuyết ưng không tùy ý giống mặt ngoài, hắn phi thường coi trọng tàng thư lâu này, mượn dùng tàng thư lâu này ta mới có thể thật sự hiểu biết phân bố thế lực tầng cấp cường giả của giới tâm đại lục. Chỉ có hoàn toàn hiểu biết mới có thể khiến ta tự mình định ra tuyến đường trưởng thành thích hợp. Đi, mau, Hắc Lưu Vân Tê trực tiếp đáp xuống, lao về phía tàng thư lâu kia. Các thủ vệ ở cửa tàng thư lâu xa xa nhìn thấy. Hắc Lưu Vân Tê, Điền lão, đó là Tuyết ưng tiểu công tử. Thủ vệ ở cửa thậm chí cao thủ trong bóng tối đều không dám ngăn trở, chỉ có thể xa xa hô. Tuyết ưng công tử, người có thể đi vào, hộ vệ không thể vào. Những thủ vệ cùng cao thủ trong bóng tối của tàng thư lâu nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tuyết ưng tiểu công tử còn chưa làm loạn ầm ĩ, trực tiếp nhảy xuống Hắc Lưu Vân Tê chạy vào tàng thư lâu, mà Điền lão, hai con Hắc Lưu Vân Tê, 9 tên thân vệ đều ở bên ngoài chờ. Bọn họ vẫn rất yên tâm, dù sao tàng thư lâu là nơi phi thường an toàn. Tìm sách, vừa đến, đã nhìn thấy từng loạt giá sách bày trên giá sách đều là từng bản điển tịch luyện chế đặc thù, phát ra khí tức huyền diệu. Đồng bá Tuyết Ưng vừa vào đã tùy ý mở ra mấy bản, sau đó lại lập tức đi lật bộ sách khác. Xem nơi này một chút, xem nơi kia một chút, bất cứ một quyển sách nào tựa như cũng chỉ xem khoảnh khắc mà thôi. Nhìn kia, đó là Tuyết Ưng tiểu công tử, sinh ra đã là hư không thần đấy. Tuy những điển tịch này vừa lật xem, tin tức đều trực tiếp truyền vào trong linh hồn, có thể trực tiếp đọc hiểu. Nhưng tàng thư lâu này tầng thứ nhất đều là một số bộ sách bình thường nhất, hắn lãng phí thời gian ở đây. Một số con em của hầu phủ chú ý tới màn này, truyền âm trò chuyện với nhau. Bọn họ đều không dám lớn tiếng nói, sợ chọc giận Tuyết Ưng tiểu công tử mới sinh ra không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này. Bọn họ sau đó tiếp tục lật xem điển tịch tầng thứ nhất đều là chút tạp thư, giá trị đều rất thấp, bọn họ lật xem cũng là vì tìm kiếm một ít dấu vết di tích cổ xưa để lại mà thôi. Tuyết Ưng công tử, người muốn tìm bộ sách tu hành, có thể đến tầng 2 tầng 3 càng bên trên, điển tịch càng chân quý. Nhất thời có một vị con em hầu phủ đến nói, muốn kiếm cái quen mặt. Cảm tạ, đồng bá Tuyết Ưng lại đầu cũng không ngẩng lên, tùy tay khoát tay áo, gã con em hầu phủ đó chỉ có thể xấu hổ thối lui. Nơi này lật một chút, nơi đó lật một chút, căn bản là không giống bộ dáng đọc sách, tuy một số kẻ âm thầm chú ý đồng bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy không biết nói gì, dần dần, bọn họ cũng lười chú ý tiếp. Cách chương.